This is KBDT from Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau hoàn tính xin sơ lược, xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê hương mến yêu. Chương trình Quê hương mến yêu ngày hôm nay để gửi đến cho quý vị những cái nơi mình đã đi qua, mình đã ở đó, mình đã nghe nói tới, hoặc là mình đã đọc được ở đâu đó. Nhất là hành tinh đang dừng lại ở Sài Gòn, có rất là nhiều những cái địa danh đã rất là quen thuộc, nhưng mà chắc ít khi mình có dịp tìm hiểu tại sao lại có những cái tên như vậy, có những cái nơi mình đã đi qua, bây giờ có thể mình trở lại mình sẽ không còn thấy nữa. Còn rất nhiều những điều hành tinh muốn chia sẻ khi ngừng lại tại Sài Gòn. Những bài viết, những sưu tầm trong chương trình này được hình thành theo các tài liệu từ một số những sách báo cũ của những người học giả miền Nam, của Vương Hồng Sởn, của Sắc Nam, cũng như là rất là nhiều những học giả sau này mà hành tinh sưu tầm giống như bài viết ở dưới đây, phải gọi là rất là hay, sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Trả lại em yêu bùng binh cây liễu. Cảm ơn tác giả Hoàng Tĩnh, không thấy tên tác giả cho nên xin cảm ơn tác giả với cái bài viết này. Chỉ trong vòng vài năm, thành phố này đã mất đi cùng lúc những cảnh quan liên hoàn tiêu biểu của trung tâm Sài Gòn có từ 100 năm trước. Công viên Lam Sơn, thương xá TAS bùng binh Sài Gòn, cũng như là giao lộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Rồi trước đó nữa đó là công viên Chi Lăng, thương xá Eden. Ngày, nhiều người dân viết blog, viết trên Facebook, viết trên báo in, hay hoặc là quay phim chụp hình, kể cả ký kiến nghị điện tử bày tỏ mong muốn là dừng lại cái việc đập phá, xem lại cái việc thay đổi cái khu vực này nọ. Nhưng rồi những cái tiếng kêu đau buồn ấy nó vẫn không làm lay chuyển được cái khung cảnh những công trường xây dựng mới, nhân danh nào là metro, nhân danh là phố đi bộ, nhân danh rằng thì là tương lai sẽ mỹ miều, họ không đói hoài thì quá khứ như thế nào, hay hoặc là họ nói không có đói hoài đến những cái kỷ niệm xưa. Ngày ấy tôi tức tác giả của cái bài viết này, tôi còn nhớ trong những cái người trẻ U30 đến đây chụp những cái bức hình cuối cùng bên trong của thương xá TAS, có một cặp vợ chồng bác sĩ trẻ Hoàng và Thư từ tiệm cà phê Highland trên cái tầng 3 của khu thương xá. Cả hai bồn chồn nhìn những cái chiếc máy vô tri đập phá cái đài phun nước giữa cái bùng binh ở ngoài đường kia kìa. Cả hai đã lặng người trước những cái cây liễu mảnh mai bị đốn ngã đi. Và phía sau là công viên Lam Sơn hoang tàn. Các bạn hỏi tôi vì sao? Và rồi các bạn đi học tiếp ở Hoa Kỳ, rồi mang theo một cái ký ức buồn. Gần đây thì các bạn lại về thăm nhà, lại tìm đến bùng binh xưa và hỏi, ủa sao Sài Gòn vẫn còn ngổn ngang quá vậy? Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê hương mến yêu, để chúng ta cùng tìm hiểu thêm về bùng binh cây liễu. Để trả lại em yêu được không? Một giao lộ, một hồ nước được thiết kế cách đây 139 năm rồi. Biết trả lời các bạn thế nào đây? Paris không chỉ xây trong một ngày. trung tâm đô thị Sài Gòn hình thành đâu ra đó cũng mất trên dưới một thế kỷ. Nhưng ai? Ai đã ra lệnh và chỉ huy để mà phá cái hồ nước cùng với đài phun nước ở cái vòng xoay giao lộ Nguyễn Huệ Lê Lợi, Channel Bonner, tức là cái góc này đó thưa quý vị. Có tuổi đời và lịch sử của biểu tượng này không? Cái chiếc hồ nhân tạo tròn xoay và cái đài phun nước hai tầng giống như là một cái đài hoa xinh xắn được xây cuối của năm 1942. Trên trang bìa của tờ Nam Kỳ Tuần Báo số ra của cái ngày 14 tháng Giêng năm 1943 có đăng ảnh công trình ấy hiện lên hài hòa tô điểm cho cái dinh xã Tây. Dinh xã Tây tức tòa đô chính ngày nay Sài Gòn lại thêm một cái vẻ lộng lẫy. Tra cứu sách báo xưa thì ta có thể ta biết thêm cái công trình ra đời trong cái kế hoạch chỉnh trang Sài Gòn của đầu những thập niên năm 1940, vào chính thời điểm mà chuẩn bị cho một cái hội chợ quốc tế đồ sộ diễn ra ở vườn Ông Thượng. Vườn Ông Thượng tức vườn Tao Đàn. Rất tiếc tôi chưa tìm ra được thông tin về tác giả thiết kế kiến trúc trên. Và cũng lạ thay, cái kiểu dáng hồ nước và đài hoa mộc mạc ấy không hề đem đến một cái cảm giác cổ xưa. Ngược lại, từ giữa thế kỷ thứ 20 sang đầu thế kỷ thứ 21 vẫn tạo ra một cái vẻ đẹp thanh tân. Nhìn từ phía bờ sông vào, chiếc hồ là một cái mặt gương soi cho tòa lâu đài thị chính Hotel de Ville trên cái đại lộ Turner. Còn nhìn từ công trường Cognac, tức là công trường của Quách Thị Trang ở giữa chợ Sài Gòn, ở trên đại lộ Bona, thì cái chiếc hồ đó là một cái gương soi nhà hát Tây diễm lệ. Nhà hát Tây, tức sau này người ta kêu là nhà hát lớn. Giữa nhà hát Tây và nhà hát lớn chúng ta có Hạ Nghị Viện Việt Nam Cộng Hòa. Sau này, vào những năm cuối của thập niên năm 1960, chiếc hồ có thêm hàng liễu nhỏ, yêu kiều, Việt chung quanh. Người Sài Gòn vốn dĩ một cái gọi là một trong những cái con người chất phác, gọi ngay nơi đó là bùng binh cây liễu, không cần thêm một cái tên văn hóa đại cát nào khác. Nói bùng binh cây liễu là họ đã biết ở đâu rồi. Hơn nữa, cái tên bùng binh Sài Gòn hay hoặc là người ta kêu là cái bùng kèn, bùng kèn là một cái tên gọi dân dã của giao lộ này từ cuối thế kỷ thứ 19, bởi đơn giản nơi đây là một cái điểm duy nhất có quân nhạc biểu diễn như thường thấy ở các trung tâm của các thành phố ở bên châu Âu. Những bưu ảnh đầu thế kỷ thứ 20 cho thấy là cái bồn kèn này được đặt giữa giao lộ Channel Bona, là một cái bục cao hình tròn được xây kiên cố, có hàng rào sắt chạy quanh thăm thấp. Cụ Dương Hồng Sển đã có kể, nơi đây vào chủ nhật và ngày lễ, lính kèn của Tây biểu diễn những cái bài hành khúc của Pháp và những cái bản nhạc châu Âu. Hiện giờ cái cảnh lính kèn chơi nhạc cuối tuần chúng ta vẫn còn được thưởng ngoạn trước cửa của cái nhà hát thành phố vào sáng chủ nhật, như là một cái phong tục đẹp như vậy đó. Mà còn cái bồn kèn, thời Pháp ta có thể gặp lại một cái vật thể tương tự hiện còn tồn tại trên bờ sông Hương, gần đầu cầu của Trường Tiền ở bên Huế, hay hoặc là mặt sau của vườn hoa Lý Thái Tổ ở ngoài Hà Nội. Mong sao ngành văn hóa và hội âm nhạc nên đặt một cái bảng hiệu kỷ niệm các bùng kèn kể trên để ghi dấu sự tích âm nhạc hiện đại đã đi vào đời sống của dân chúng Việt Nam mở màn, đó là từ Sài Gòn. Hơn thế nữa, bùng binh cây liễu không chỉ là cổ tích kiến trúc và âm nhạc, mà còn là một cái dấu tích lịch sử và tầm nhìn quy hoạch đô thị. Thật kinh ngạc, vòng xoay giao lộ Channel Bona với trung tâm là cái hồ cũng như là đài phun nước đã được tượng hình cách đây 139 năm. Thứ quốc gia Pháp vẫn đang lưu trữ một cái bản vẽ phối cảnh quy hoạch Sài Gòn từ năm 1880. Trên đó thì các tác giả đã phác họa hình ảnh đại lộ Channel và Bona lúc ấy vẫn còn là những cái con kênh chạy ngang. Đó, hai con đường lớn sẽ giao nhau thẳng gốc, cả hai đều có một cái dải ngăn cách giữa đường là những cây xanh dày đặc theo cái kiểu của các đại lộ ở Paris nằm giữa giao lộ. Bản vẽ khắc họa rất rõ, có một chiếc hồ nhỏ, viền quanh là cây xanh, ở giữa là đài phun nước. Cuối thế kỷ thứ 19, tại các đô thị châu Âu như Paris, London, Rome, Brussels cũng đã có khá nhiều những cái chiếc hồ nhân tạo, cũng như có khá nhiều những cái đài phun nước tráng lệ. Vừa là vật chuẩn cho vòng xoay giao thông, vừa là một cái tượng đài nghệ thuật đã trở thành điểm đến tham quan tấp nập của ngày nay. Như quý vị có đi châu Âu, quý vị thấy. Khi mà quý vị phá bỏ, những cái người chủ trương phá bỏ cái biểu tượng đã có và ngăn không cho xe lưu thông qua ba cái giao lộ này, phải chăng cái người đề xuất và cái người duyệt cái dự án phố đi bộ Nguyễn Huệ đã không tính đến những cái yếu tố lịch sử, kể cả cái khoa phong thủy của tổ tiên vậy hả? Nếu quý vị muốn hình dung ra được cái bùng binh kê liễu về cái bồn phun nước này thì quý vị qua châu Âu, quý vị sẽ thấy có rất là nhiều. Thời ấy đô thị Sài Gòn cũng đã được thiết kế theo cái kiểu tiêu chuẩn châu Âu, trong đó có lẽ hồ nước và đài phun nước ở cái giao lộ Jeanneur Bonnat được dự kiến là sẽ rất là đẹp, cái từ đẹp và mỹ miều, tức là cái từ hoành tráng rộng lớn của bây giờ họ xài cái từ hoành tráng đó, thưa quý vị, nó rất đẹp, nó không kém gì cái nguyên mẫu trước cửa của cái nhà hát opera bên Paris ngày nay. Xong, cái giá cho cái sự gọi là đẹp đẽ và nguy nga đó hẳn rất là đắt vào cái thời mà chính quyền thành phố vẫn còn chưa đủ tiền để xây tòa đô chính. Phải 20 năm sau đó thì mới xây, cũng như là thiếu kinh phí cho nên mất cũng hẳn hơn 10 năm mới hoàn thành vào năm 1909, phải chăng? Và dĩ nhiên là quan trọng hơn hết, chính quyền còn tập trung cho nhiều những cái công trình hạ tầng quan trọng khác để có được một cái đô thị Sài Gòn. Đâu nó ra đó vài chục năm sau như vậy. Cho nên cái hồ nước và cái đài phun nước không được xây như cái dự kiến, và thay vào đó chỉ có cái bồn kèn, vâng, một cái bồn kèn thật là giản dị như vậy. Thế nhưng cuối cùng, dù đã trải qua 62 năm, thế hệ sau vẫn kiên trì để mà kế thừa cái ý tưởng cũng như là cái tầm nhìn quy hoạch của thế hệ trước để xây xong cái hồ nước và cái đài phun nước đặc sắc này, hoàn thành vào năm 1942. Khi Sài Gòn chuyển cái quyền quản trị hoàn toàn qua người Việt từ năm 1955, thì may mắn lớn, chính quyền mới đã không phá bỏ cổ tích ấy, cũng như là, phải gọi là, đã không làm biến dạng đi, hay hoặc là xóa đi, nhiều những cái công thự, hay hoặc là xóa đi những cái công trình, những cái kiến trúc, những cái cảnh quan mỹ lệ và lợi ích mà người Pháp đã để lại sau cái thời kỳ người ta gọi là cái thời kỳ thuộc địa từ năm 1955, khi mà cái quyền cai quản Sài Gòn đã được giao hẳn về cho người Việt, Việt quốc gia của chúng ta từ năm 1955 đó.
Chưa ngôi những con đường hẻm đôi chân vui đã bao lâu chờ đợi, đường im nghe qua cứ trong sâu, đường chia ly vẫn ngóng tin nhau, tình lẻ loi canh thâu. tiếng nhạc vàng gọi từng ấm xưa, ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa, ai sầu trong quán úa, bóng mẹ hiền mờ mờ bên sông, mắt người tình một trời mênh mông, gợi bao nhiêu cho cùng. Yêu mẹ một khối tịch quê, yêu em từng bước tình si, đêm đêm mộng thấy đường đi, đường về. Ta như cậu bé mồ côi, cố vui cuộc sống nhỏ nhoi, cố quên ngày tháng lẻ loi, để lớn để đêm đêm nhớ về Sài Gòn, thấy mình vừa trở lại quê hương, đã gặp người một trời yêu thương, cho lòng thêm chút ấm, thấy bạn bè em ngồi bên nhau, nhắc chuyện đời, chuyện người thương đau, tình chia trong đêm sầu.
Ca sĩ Nguyên Khang, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, ca khúc Đêm Nhớ Về Sài Gòn được hoàn tính. Gửi cảm chúc quý vị trong chương trình quê hương mến yêu ngày hôm nay, để chúng ta có dịp chúng ta nhớ về bùng binh cây liễu ở downtown Sài Gòn, ở trung tâm thành phố Sài Gòn ngày xưa đó. Chương trình quê hương mến yêu xin được ngừng lại phần đầu của bùng binh cây liễu lại nơi đây, để hẹn gặp quý vị trong quê hương mến yêu lần sau. Hoàn tính sẽ trở lại cùng học chuyện thêm của quý vị về bùng binh cây liễu. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình này. Cảm ơn tác giả đã viết ra bài Trả Lời Em Yêu Bùng Binh Cây Liễu, để Hoàng Tính có dịp chia sẻ cùng quý vị bà con của chúng ta, những người con của Sài Gòn. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp lần sau.